9. Hai thế giới màu nhiệm.
Hãy trông kìa, cô có nhìn thấy không? Ramana nói. Ông chỉ tay về phía trước, nơi Savitri có thể nhận thấy một làn khói trên ngọn cây. Một làn khói bếp. Nàng đoán, hãy đi theo hướng đó và tìm ra nó. Tôi sẽ đợi ở đây đến khi cô quay lại. Ramana tọa lạc thảnh thơi trên một gốc cây cục. Cứ thế, Savitri hướng đến chỗ đám khói một mình. Không lâu sau, nàng nhận ra cây cối đã bị đốt trụi và nhìn thấy những cỗ xe bò đổ nghiêng ngả cùng các dấu hiệu tàn phá khác. Rốt cuộc, nàng đặt chân vào một ngôi làng hoang vắng. Các chiến binh từ vương quốc lân cận đã tấn công và tàn phá miền quê này. Trong làng, toàn bộ nhà cửa bị san phẳng thành tro tàn, ngoại trừ một ngôi nhà không hề bị động chạm tới. Savitri tới trước cửa nhà, nơi có một bà cụ ngồi đó. Mọi thứ đều bị thiêu hủy. Savitri cúi xuống bà cụ nói, nhưng làm sao mà nhà cụ còn sót lại vậy? Cụ già trả lời, tất cả đàn ông làng này đi đánh nhau rồi. Khi bọn lính cầm đuốc tới cướp bóc và đốt nhà tôi nói với chúng, lại đây, bởi vì chưa từng có ai khác đủ can đảm để bước vào. Mọi người trong nhà này bị thương hàn, hãy giúp tôi chăm sóc gia đình, bệnh tật của tôi. Nghe thấy thế, bọn lính sợ đến mức từ chối đến gần hơn một bước và chạy mất tiêu. Savitri lột trong váy áo, tìm được một đồng xu đưa cho bà cụ. Nàng theo dấu chân cũ quay về nơi Ramana đang đợi. Tại sao ông bảo tôi đến đó? Nàng hỏi. Một bà già có thể đuổi một đội quân với hai chữ thương hàn. Ông nói, các vị thông thái biết cách đuổi cả tử thần đi với hai chữ tự tại.
Tôi không hiểu. Nàng càng trở nên bối rối khi nhìn lên trời và nhận thấy đám khói đã biến mất.
Cái làng đó chỉ là biểu tượng, Ramana nói, của tai nạn và đau khổ. Không, của vô thường. Hãy để ý đây, Savitri. Không có gì bền vững trong cuộc đời này. Tài sản đến rồi đi như con người ta vậy. Bằng cách này cách khác, chúng ta phải đương đầu với quá nhiều mất mát. Như thế nào? Bằng cách bám riết lấy ý niệm rằng chúng ta bền vững, rằng thế giới của chúng ta trường tồn. Nhưng đó là con đường sai lầm. Cái chết tham lam và muốn phá hủy hoang tàn mọi thứ như một đạo quân xâm lược. Đơn giản là giang tay về phía nó và nói tự tại. Cái chết sẽ lui quân bởi vì không có gì để cho nó phá hủy nữa. Tự tại không chiếm hữu, không mong đợi, không có gì bám víu. Đó là mọi thứ cô là và mọi thứ cô sẽ cần trong thế giới này hoặc thế giới tiếp theo. Ramana nói với vẻ ôn tồn và đầy uy lực khiến Savitri được nâng đỡ. Bà cụ già đã lừa dối khi nói thương hàn. Cô phải nói sự thật khi nói tự tại. Tôi nghĩ rằng cô đã gần làm được rồi. Ramana dịu dàng nói. Làm sao tôi biến nó thành sự thật đây? Savitri hỏi. Điều này không khó. Khi cô hạnh phúc, hãy quay vào bên trong mình và cảm nhận cái chủ thể của kinh nghiệm hạnh phúc. Khi cô buồn rầu, hãy quay vào bên trong mình và cảm nhận chủ thể của kinh nghiệm buồn rầu. Chúng là một, có một điểm nhỏ bất động, quan sát mọi thứ, chứng nhận mọi thứ. Hãy cùng với cái bất động đó mọi lúc có thể được. Chú ý đến nó chứ đừng trượt qua nó. Sự thân thuộc là đồng minh lớn nhất của cô. Tự tại là sinh tồn của cô đó. Không có gì là ngoại lai khi cô chỉ đơn giản sinh tồn. Ban đầu, cái điểm nhỏ bất động sẽ không nhiều hơn một kinh nghiệm, nhưng nó có thể lớn đến vô hạn. Khi cô chết đi và kết cục không còn gì để níu kéo, tự tại sẽ tràn ngập vũ trụ. Các nhà thông thái luôn nhắc đi nhắc lại chân lý này mọi thời đại, nhưng cô không được mua chân lý bán lại. Hãy tìm tự tại trong bản thân cô và nó sẽ mở rộng ra tràn ngập cô. Khi điều ấy xảy ra thì cô an toàn. Sự sinh tồn của cô sẽ giống như linh hồn cô. Vĩnh hằng. Khi mọi hình ảnh biến mất ở cấp vi diệu, người chết đến giới vĩnh hằng. Vĩnh hằng là cội nguồn của linh hồn. Các Rishi nói lúc tận thế, mọi ảo ảnh chấm dứt và hiện thực bắt đầu. Sự thật rằng chúng ta không thể nhìn thấy vĩnh hằng khi đang sống, như nó mở rộng ra mọi hướng quanh ta, là hạn chế mà các Rishi kêu gọi vượt qua. Cái nhìn của bạn càng vô hạn thì bạn càng hiện thực. Câu này đầy cảm hứng nhưng cũng làm cho ta khó ở, bởi vì chúng ta quen sống trong các giới hạn. Nhiều năm trước tôi bắt đầu quan tâm vấn đề tâm linh. Một người phụ nữ nói với tôi, nhưng tôi rất ghét câu chuyện về đấng duy nhất, tôi không thể liên kết với nó. Tôi biết rằng cái cách tôi lớn lên, tin vào một ông trời ngồi trên 9 tầng mây là rất nhỏ hẹp. Nhưng ít nhất là tôi có thể hiểu nó, tôi không hiểu nổi đấng duy nhất. Tôi thấy đây là phản ứng rất tự nhiên. Ở cuối cuộc du hành sẽ không có người yêu thương. Không có phương hướng vật thể, không có ký ức về bình diện vật chất. Thậm chí, cụm từ Phật giáo, tịnh quang cũng chỉ là ẩn dụ, bởi vì vĩnh hằng không phải là quang, cũng chẳng là tịnh. Hãy tưởng tượng điều này nghĩa là gì? Khi bạn tiếp cận vĩnh hằng, bạn sẽ không thể nghiệm đang sống hay chết. Bạn sẽ không còn là đàn ông hay đàn bà. Khoảnh khắc sẽ giống như thế kỷ và quá khứ sẽ hội nhập với tương lai. Có phải chúng ta loanh quanh ở một chỗ quá khó để hiểu? Giả sử như vậy, nó cũng sẽ quá khó để có ý nghĩa. Vĩnh hằng cho bạn nhiều tự do hơn là tâm trí có thể lĩnh hội được. Không có hình ảnh có nghĩa là bạn hoàn toàn không cần hình ảnh nữa. Không có những người yêu thương có nghĩa là bạn không cần các mối quan hệ nữa. Bạn quay lại nguồn gốc nhưng với một sự khác biệt. Bạn đã thể nghiệm tất cả. Sáng tạo đã cho bạn thấy mọi thứ. Tâm trí chúng ta sở hữu hiện nay có thể thoái lui, nghĩ rằng đó nhất định là cơn ác mộng hải hùng. Nhưng các nhà thông thái gọi giai đoạn này là moksha hay giải thoát thì lại ca tụng nó. Chỉ có linh hồn đã giải thoát mới có thể chọn bất cứ gì. Không có sự giằng kéo lên cao hay xuống thấp và toàn bộ cơ chế khoái lạc hay đau khổ dừng lại. Biết mình tự do sẽ giống như thế nào? Vô biên, vô danh. Nếu bạn tìm cách sử dụng bất kỳ từ gì cho linh hồn, tốt, thiêng liêng, yêu thương, chân thực, các nhà thông thái sẽ trả lời bằng neti. Từ tiếng Phạn có nghĩa là không phải. Thực ra, trong một số trường phái nghiên cứu kinh Vedanta, con đường tâm linh được gọi là neti, neti. Bạn luôn luôn nhắc lại không phải, không phải. Đến khi nào, bằng cách quét sạch mọi thứ, bạn đạt được bản tính. Cuộc du hành trong cõi sau sự sống cũng như vậy. Người chết nhận ra dần dần, cái này vốn là ta, nhưng không còn bao giờ như vậy nữa. Khi nó xảy ra, một người mô tả kinh nghiệm cận tử một cách chi tiết đã rất gần với việc mô tả vĩnh hằng. Câu chuyện đã trở thành nổi tiếng trong tài liệu cận tử, thuộc về một nghệ sĩ tên là Melen Thomas Benedict, chết vì u não năm 1982. Việc ông chết một tiếng rưỡi, rồi hồi tỉnh thật không thể tin được đối với các tiêu chuẩn phương Tây. Trong Phật giáo Tây Tạng, ông có thể được coi là một Dilok, và các kinh nghiệm của Benedict chi tiết như mọi câu chuyện của các Dilok khác. Tôi sẽ kể chi tiết câu chuyện này về cuộc du hành của Benedict thực sự đã cung cấp cả một bách khoa toàn thư về cõi sau sự sống. Ông phát hiện ra mình ở bên ngoài thể xác, nhận biết rằng thi thể vẫn nằm trên giường. Lĩnh hội mở rộng, ông có thể nhìn bên trên, xung quanh và bên dưới ngôi nhà của mình, và ông cảm thấy mình bị bao bọc trong bóng tối. Nhưng chẳng bao lâu, một ánh sáng chói lòa trở nên rõ rệt. Ông di chuyển về hướng ánh sáng, biết rằng nếu rơi vào đó, ông sẽ chết. Tại điểm này, Benedict ra một quyết định kinh ngạc. Ông đề nghị kinh nghiệm dừng lại, và nó dừng lại. Việc ông tìm được cách khống chế những gì xảy ra sau cái chết có thể không làm một Rishi ngạc nhiên, nhưng nó gần như duy nhất trong tài liệu cận tử. Benedict ra lệnh dừng lại như vậy để ông có thể nói chuyện với ánh sáng. Trong khi ông hành động như vậy, ánh sáng thay đổi hình dạng liên tục, khi thì tạo nên hình Chúa Jesus hay Đức Phật, khi thì chuyển thành các hình thù phức tạp như đàn tràng Mạng Đà La hoặc các hình ảnh nguyên bản và các ký hiệu như ông muốn. Ánh sáng nói với ông, hay chính xác hơn là truyền thông tin vào tâm trí ông rằng người chết được cho một dòng liên hệ ngược của các hình ảnh tương xứng với hệ thống tín ngưỡng riêng của họ. Tín đồ Thiên Chúa Giáo nhìn thấy các hình ảnh Thiên Chúa Giáo, Phật tử nhìn thấy các hình ảnh Phật giáo. Là một cái vòng, người chết có thể đi vào bên trong kinh nghiệm và tạo hình nó như Benedict đã làm. Ánh sáng giải thích rằng ông là một ca hiếm, đa số người ta đi tiếp mà không hỏi gì cả. Việc Benedict nhìn thấy nhiều hình ảnh hoán đổi nhau có thể liên quan tới niềm say mê các tôn giáo và truyền thống tâm linh của thế giới sau khi ông bị chẩn đoán mắc ung thư. Sau đó, Benedict nhận ra cái ông nhìn thấy thực ra là ma trận, bản ngã tối cao mà ông mô tả là Mạng Đà La của linh hồn con người, chính là hình mẫu vũ trụ của ý thức. Ông nhận ra mỗi người có bản ngã tối cao là siêu linh, mà cũng là kinh mạch trở về cội nguồn. Những thuật ngữ này gần như không thay đổi, nghe giống Vedanta thuần túy. Điều này gây nên sự ngờ vực bởi vì Benedict có thể bị các kinh sách Ấn Độ ông đọc cách đó không lâu ảnh hưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, về phía ông, kinh nghiệm đã trải qua là hoàn toàn bộc phát và hiện thực. Chăm chú nhìn ma trận của các linh hồn, Benedict nhận ra là tất cả chúng liên kết với nhau. Nhân loại hình thành một tồn tại. Mỗi chúng ta là một khía cạnh của tổng thể này. Ông bị lôi kéo vào cái ma trận mà ông mô tả là đẹp, không tả xiết. Nó toát ra một tình thương trị liệu và bổ dưỡng xâm chiếm ông. Ánh sáng truyền đạt tới ông rằng ma trận linh hồn hình thành một mức năng lượng vi diệu bao bọc quanh trái đất và ràng buộc con người lại với nhau. Benedict đã mất hàng chục năm dồn hết tâm trí vào lĩnh vực giải trừ vũ khí hạt nhân và sinh thái học, những vấn đề khó khăn khiến ông hết sức bi quan. Ông nói giờ đây ông được đối diện với vẻ đẹp thuần khiết của mỗi linh hồn con người, thật bàng hoàng. Ông đặc biệt kinh ngạc khi không có linh hồn nào chứa đựng cái ác, và ánh sáng cho ông biết linh hồn không thể nào độc ác di truyền. Sự tìm kiếm tình yêu nằm trong mọi hành vi của con người, và khi người ta bị lôi kéo vào những hành vi tồi tệ, nguyên nhân gốc rễ là thiếu tình thương. Khi ông hỏi như thế có phải nghĩa là nhân loại có thể được cứu rỗi, một hồi kèn vang lên trong ánh sáng xoáy ốc, và Benedict được nhắn nhủ rằng chớ bao giờ quên câu trả lời. Loài người đã được cứu rỗi, dù cho tình hình hiện tại có vẻ kinh khủng đến thế nào đi chăng nữa. Benedict trải nghiệm sự khoan khoái tột độ khi ông bị hút sâu hơn vào ánh sáng, đạt tới vùng khác vi diệu hơn và bao la hơn nhiều. Ông nhìn thấy một dòng ánh sáng khổng lồ, thoáng đạt và chan chứa sâu trong trái tim sự sống. Khi ông hỏi cái gì đó, ánh sáng trả lời rằng đó là dòng sông sự sống và ông cần uống nước từ đó để trái tim mình thỏa mãn. Tràn ngập nỗi tò mò vô hạn, bây giờ ông xin ánh sáng hé mở cho ông cả vũ trụ phía sau mọi ảo ảnh nhân loại. Ông được đề nghị cưỡi lên dòng sự sống, và khi thực hiện, ông vừa vượt qua một đường ngầm, vừa nghe thấy những tiếng động nhẹ nhàng. Tốc độ của ông vượt quá tốc độ ánh sáng khi ông rời khỏi hệ mặt trời, xuyên qua tâm dải ngân hà và nhận biết vô số thế giới và nhiều hình thái sự sống, tất cả trong một sự hối hả chóng mặt. Ở đây, Benedict có một phát hiện quan trọng rằng điều tưởng như là du hành xuyên qua vũ trụ thật ra chỉ là sự mở rộng ý thức của chính mình. Sự hiện diện của các ngân hà và tinh vân lướt qua chính là ý thức của ông trôi qua hết giới hạn không thời gian này đến giới hạn khác. Benedict mô tả toàn bộ các dải ngân hà mất hút vào một điểm, về các hình thái sự sống bộc lộ sự tồn tại của chúng, về một ánh sáng thứ hai chứa đựng mọi rung động trong vũ trụ. Theo các Rishi Veda, đó là các rung động nguyên thủy mà từ đó vạn vật xuất hiện, có nghĩa là Benedict đã là nhân chứng của chính hoạt động ý thức. Benedict đã tìm được ngôn ngữ riêng của mình cho giai đoạn này khi nói rằng ông đối mặt với hình ảnh ba chiều của vũ trụ. Khi đi vào vùng sáng thứ hai, ông thể nghiệm sự chuyển biến sang im lặng và tuyệt đối bất động. Có một điều xảy ra là ông có thể nhìn thấy vô tận. Ông ở trong trống rỗng hoặc là tiền sáng thế như cách ông gọi, và ý thức của ông vô hạn. Ông đã tiếp xúc với cái tuyệt đối, không phải là một kinh nghiệm tôn giáo, mà là một trong những nhận thức không ràng buộc. Ông nhận thấy vạn vật tự phát sinh không có bắt đầu hay kết thúc. Thay vì một Big Bang, sự kiện duy nhất đã tạo ra vũ trụ, Benedict nhận thấy hàng triệu Big Bang liên tục sản sinh ra những vũ trụ mới. Bởi vì ông ở ngoài thời gian, điều này xảy ra đồng thời ở khắp mọi hướng. Sau khi đạt đến sự hiển hiện vũ trụ này, cuộc du hành của Benedict tự quay về, từng bước một, và ông thức dậy trên giường mình tại nhà với nhận thức không lay chuyển. Giờ đây, rất giống trong tài liệu kinh nghiệm cận tử rằng cái chết là ảo giác. Benedict đã đồ rằng sẽ trở về cõi trần là một đứa bé với một kiếp mới. Thế nhưng khi mở mắt ra, ông vẫn có cơ thể cũ. Cái cơ thể đã chết hơn một tiếng đồng hồ, theo lời kể của nhân viên nhà tế bần có mặt lúc đó. Ở đó không có máy đo đạc hay bác sĩ. Nhân viên nhà tế bần, người khóc bên xác Benedict, cam đoan với ông rằng ông đã có mọi dấu hiệu của cái chết, kể cả cơ thể lạnh cứng dần. Một ống nghe khuếch đại không phát hiện ra nhịp tim. Dưới góc độ y học, xác nhận này tự thân quá kỳ quặc, khiến một người hoài nghi phải trừ hao mọi phần khác trong câu chuyện của Benedict. Mặc dù lúc đầu bị mất phương hướng ghê gớm, Benedict cảm thấy dễ chịu hơn là trong cuộc sống trước kia. Phải mất 3 tháng, ông mới dám liều đi chụp não lại. Dễ hiểu là ông lo ngại về khối u, nhưng lại nhận được những tin tuyệt vời. Mọi dấu vết của khối u ác tính đã biến mất. Vị bác sĩ chuyên khoa ung thư giải thích đó là sự thuyên giảm tự phát, một trường hợp u ác tính tự tiêu biến rất hãn hữu. Đây là sự lảng tránh vấn đề khỏi bệnh thông qua cái chết chưa từng bắt gặp trong sách y học, và hiện tượng khỏi bệnh ung thư ác tính cấp như tôi được biết là hiếm xảy ra nhất. Quan điểm của riêng tôi là mọi điểm kết thúc cũng là điểm bắt đầu. Đối với ông Melan Thomas Benedict thì ý thức thuần khiết trở thành giới hạn tột cùng của cuộc du hành tưởng tượng. Đối với các Rishi, nó là điểm bắt đầu cho sự sống trong hiện tại. Một trong những điều xác thực nhất trong kinh nghiệm của Benedict là ông đã chấm dứt việc tìm kiếm giá trị lớn nhất của hiện tại. Người ta bận rộn tìm cách trở thành Chúa Trời đến mức họ phải nhận thức rằng chúng ta đã là Chúa Trời và Chúa Trời đang trở thành chúng ta. Đó chính là điều nó thực sự nói đến. Cảm giác của ông rằng sự trống rỗng là khắp mọi nơi, là chỗ trú ngụ vô hình, chứa đựng mọi thứ, rằng Chúa Trời ban cho loài người mọi lợi ích có thể, nghe có vẻ rất thật về mặt tâm linh. Du hành trong ba thế giới. Một nhà duy vật chủ nghĩa thâm căn cố đế có thể cho rằng không thể nào du hành tới các thế giới phi vật chất. Thế nhưng thực ra, chúng ta thường xuyên du hành tới các trạng thái ý thức khác. Theo các Rishi, chúng ta di chuyển giữa ba cấp nhận thức giải thích cho tất cả các kinh nghiệm. Ý thức chứa các đối tượng vật chất, ý thức chứa các đối tượng vi diệu, ý thức không chứa gì ngoài chính mình, ý thức thuần khiết. Linh hồn khác nhau ở mỗi trạng thái. Trong thế giới vật chất, linh hồn tập trung xung quanh các cảm xúc và chủ nghĩa duy tâm. Nó bao gồm sự ấm áp của trái tim, tình yêu, lòng kính Chúa. Chúng ta tìm về linh hồn mình để tự nhắc nhở rằng chúng ta có một tia sáng thiêng liêng bên trong, nhưng chúng ta chưa xây dựng cuộc sống của mình trên cơ sở đó. Linh hồn chập chờn vào ra. Trong thế giới vi diệu, linh hồn là thần, là thánh tính hiển lộ, là sự gần gũi với Chúa Trời và là sự giải thoát khỏi những gánh nặng của tồn tại vật chất. Linh hồn không đòi hỏi tiện nghi thuần túy nữa, đó là phúc lạc mà đau đớn che đậy. Giờ đây linh hồn trở nên bền vững, sự dẫn dắt của nó có thể được phục tùng rành rành không băn khoăn. Cảm giác nguyên thủy có từ tính, người ta bị hút về phía thiêng liêng không cưỡng lại nổi. Trong cõi của ý thức thuần khiết, sự hợp nhất hoàn tất, người ta nhìn thấy linh hồn và cái tôi là một, vì lẽ không còn đó và đây, linh hồn không còn phương vị, nó tồn tại khắp nơi và đồng thời không ở đâu cả. Người ta không còn tìm cái tốt đẹp, cái thánh thần hoặc thanh khiết của linh hồn nữa, nó đơn giản hiện diện. Sau cái chết, một cá nhân tự động thể nghiệm được hệ quy chiếu vi diệu, nhưng đối với các Rishi Ấn Độ thì mỗi phương vị được dây bọc vào trong các phương vị khác. Sự hiện hình của các thiên thần trên trái đất là rất có thể, mặc dù họ được ký thác hoàn toàn vào phạm vi của các đối tượng vi diệu và sự lưu trú tạm thời của nhà tiên tri Mohammed trên trời trên lưng ngựa trắng cũng như vậy. Mỗi điều hàm chứa một sự thay đổi của nhận thức, đồng thời mỗi trạng thái ý thức có các tố chất đặc thù riêng của nó và được lĩnh hội như là hiện thực riêng biệt của mình.